Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Điều trần vụ ô nhiễm Formosa tại Quốc hội Đài Loan. Ông Trump được tạp chí Time bầu chọn là nhân vật trong năm. Máy bay rơi tại Pakistan, 48 người chết.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một phi cơ của Pakistan lâm nạn trên đường bay từ thị trấn Chitra ở miền Bắc Islamabad ngày 7 tháng 12. Tất cả 48 người trên máy bay đều thiệt mạng. Nhân chứng và cảnh sát cho hay, máy bay ATR-42 của hãng hàng không quốc doanh Pakistan International Airlines rơi xuống khu vực miền núi non hẻo lánh gần thị trấn Havelian rồi bùng cháy. Trên máy bay có 42 hành khách, 5 thành viên phi hành đoàn và 1 kỹ sư. Chủ tịch PIA ông Azam Segan cho hay trước khi mất tín hiệu radar, phi công đã thông báo với tháp điều khiển không lưu rằng một động cơ của máy bay ngừng hoạt động. Cuộc điều tra nguyên nhân gây tai nạn máy bay đang được tiến hành. Theo các nhân chứng, thi thể các nạn nhân bị cháy trụi không thể nhận dạng. Một phát ngôn nhân quân đội cho hay binh sĩ và trực thăng đã được điều động trong nỗ lực cứu hộ. Danh sách hành khách tử nạn có 3 công dân nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc. Tai nạn máy bay trầm trọng tại Pakistan gần đây nhất là năm 2012, khi một máy bay chở khách của một hãng hàng không tư nhân bị rơi gần Islamabad khi đang tìm cách hạ cánh trong một cơn bão. Tất cả 127 người trên khoang đều thiệt mạng trong vụ đó. Tạp chí Time ngày 7 tháng 12 bầu chọn Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump là nhân vật của năm, nêu lên những thay đổi đột ngột trong nền chính trị Hoa Kỳ, phát sinh từ chiến dịch vận động tranh cử và chiến thắng của doanh nhân New York này. Tạp chí này nói rằng, khó mà đo lường mức độ phá cách của ông. Tổng thống tân cử thuộc Đảng Cộng Hòa sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 sang năm. Ông đã tiến hành một cuộc vận động tranh cử không theo truyền thống và gây nhiều tranh cãi chống lại ứng cử viên dân chủ Hillary Clinton. Tạp chí Time nói, những ý kiến về ông bị chia rẽ sâu sắc. Time cho biết thêm là danh sách chung kết những người được đề cử nhân vật của năm bao gồm bà Clinton, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và ca sĩ Beyoncé. Ông Trump nói với chương trình truyền hình Today của đài NBC trong một cuộc phỏng vấn ít lâu sau loan báo của Time rằng đây là một vinh dự to lớn, rất có ý nghĩa với tôi. Tuy nhiên, ông bác bỏ việc Time xem ông làm nước Mỹ bị chia rẽ. Trang bìa của Time gọi ông Trump là Tổng thống của nước Mỹ chia rẽ. Time chọn lựa nhân vật của năm dựa trên sự tác động của nhân vật ấy đối với các sự kiện trên thế giới, dù là ảnh hưởng xấu hay tốt. Năm ngoái, tạp chí này bầu chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel, những người từng được Time chọn trước đây đi từ anh hùng dân tộc của Ấn Độ, Mahatma Gandhi cho tới nhà độc tài phát xít Đức Adolf Hitler. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang sắp xếp để gặp ông Donald Trump khoảng một tuần lễ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, theo thông tấn xã Jiji ngày 6 tháng 12. Tháng trước, ông Abe đã gặp ông Trump tại New York ngay sau khi ông Trump đắc cử. Hãng tin Jiji nói ông Abe sẽ gặp lại ông Trump vào khoảng ngày 27 tháng 1 tới đây. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Nhật nói ông chưa hay biết về cuộc gặp này và từ chối bình luận thêm. Bộ Ngoại giao Nhật sau đó ra tuyên bố bác tin về cuộc gặp đang được dàn xếp. Ông Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ông Trump gặp sau khi đắc cử và cũng có thể là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ông Trump gặp sau khi chính thức trở thành Tổng thống Mỹ, cho thấy mối quan hệ chặt chẽ với Nhật Bản rất quan trọng đối với ông Trump. Liên minh quân sự Mỹ-Nhật là nền tảng của chính sách quốc phòng và ngoại giao của Nhật Bản, nhưng những bình luận của ông Trump lúc vận động tranh cử làm cho nhiều người nghi ngờ về mức độ cam kết của ông đối với Nhật. Một số người cũng lo ngại là nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Nhật Bản có thể bị tổn hại nếu ông Trump áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch, cản trở thương mại toàn cầu. Ông Trump đã cam kết rút Mỹ khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Đây là một đòn giáng vào Nhật Bản, vì nước này đang muốn có một thỏa thuận mậu dịch tự do để mở rộng xuất khẩu và khuyến khích những cải tổ cơ cấu, giúp cho lĩnh vực nông nghiệp Nhật Bản có tính cạnh tranh hơn. Việc một tân tổng thống gặp một nhà lãnh đạo nước ngoài tại Tòa Bạch Ốc ngay sau khi nhậm chức ít khi xảy ra, nên một số người xem như đây là một nỗ lực để giải quyết những lo ngại của Nhật Bản. Ông Abe mô tả ông Donald Trump như là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy sau một cuộc gặp được dàn xếp vội vã kéo dài 90 phút tại tháp Trump ở Manhattan vào tháng trước. Tuy nhiên, chi tiết về cuộc thảo luận này không được tiết lộ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Trong hai ngày 5 và 6 tháng 12, hai linh mục Nguyễn Đình Thục và Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với các dân biểu Đài Loan tại Đài Bắc liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung Việt Nam do tập đoàn Formosa của Đài Loan gây ra. Buổi điều trần có sự tham dự của các dân biểu Đài Loan Tô Thị Phần, Ngô Công Dụ, Trần Mạng Lệ và người đại diện của Chủ tịch Quốc hội Tô Gia Truyền. Phía Việt Nam có linh mục Nguyễn Đình Thục của giáo xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh. Linh mục Nguyễn Đình Thục đã thay mặt cho người dân bị ảnh hưởng của vụ ô nhiễm môi trường để đạt lên Quốc hội Đài Loan những yêu cầu và nguyện vọng của các nạn nhân Formosa tại Việt Nam. Ông nhận xét với VOA.
Họ rất là quan tâm đến cái vấn đề của Việt Nam, thể hiện qua cái việc là có 3 dân biểu đã tham gia trong cái buổi điều trần, có nhiều luật sư, rồi có đại diện của Chủ tịch Quốc hội và các cái đại diện của các cái tổ chức xã hội dân sự đã cùng tham dự trong cái buổi đó. Và sau khi mà tôi trình bày cái vấn đề của chúng tôi xong đó thì họ đã thảo luận và xem ra họ rất là nỗ lực để tìm ra một cái giải pháp mà cho cái vấn đề đó. Ở Việt Nam đó, lẽ ra trách nhiệm của họ, họ phải bảo vệ cái người dân của họ, họ phải lắng nghe cái tiếng nói của các nạn nhân để họ hiểu được các nạn nhân phải chịu những cái thiệt hại, những cái khổ cực như thế nào. Nhưng mà xem ra cái việc đó rất là khó để có thể thực hiện được ở Việt Nam. Ví dụ như bây giờ tôi đến để gặp một vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, chắc là tôi nghĩ là rất là khó. Nếu như mà tôi gặp một vị như là bộ trưởng hay thì có lẽ là nằm ngoài cái ước mơ của tôi cũng có lẽ không thực hiện được. Nhưng mà ở đây chính phủ Đài Loan họ đã dành cho chúng tôi cái điều đó. Tôi cảm thấy như là một vinh dự. Họ đã quan tâm đến cái vấn đề của Việt Nam.
Kể từ khi sự cố ô nhiễm môi trường ở 4 tỉnh miền Trung xảy ra từ đầu tháng 4 cho tới nay, đa số người dân ở khu vực này vẫn chưa tìm được công ăn việc làm mới. Linh Mục Thục cho biết nhiều người đã phải bán cả thuyền bè để trả nợ ngân hàng khi chưa tìm được nguồn thu nhập thay thế. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã đồng ý mức bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la của công ty Formosa, nhưng các nạn nhân nói số tiền trên là quá nhỏ bé so với mức độ thiệt hại gây ra cho người dân và đối với môi trường, ước tính sẽ phải mất nhiều năm để khôi phục. Một số linh mục công giáo đã giúp đỡ cho người dân bằng cách quyên góp vật chất và hỗ trợ về mặt pháp lý cho người dân khởi kiện Formosa. Sau buổi làm việc với các dân biểu Đài Loan, linh mục Nguyễn Văn Hùng tại Đài Loan cho biết kết quả.
Bên phía các dân biểu, với sự bảo trợ của Quốc hội, sẽ yêu cầu công ty China Steel, là công ty có cổ phần hình 25% trong cái cổ phần của công ty Formosa Hưng Nghiệp ở Hà Tĩnh, phải đến trong một cuộc tranh luận công khai ở Quốc hội để mà yêu cầu công ty China Steel phải trình bày những cái kết quả kiểm nghiệm về chất độc đã thải ra trong nước biển và hiện nay đã làm cái gì để mà giải quyết cái sự độc hại đó trong nước biển. Đồng thời cũng yêu cầu công ty China Steel là công ty của chính phủ Đài Loan là có trách nhiệm về cái việc đó. Đó là điều nhất. Điều thứ hai là chúng tôi yêu cầu sửa đổi luật pháp của Đài Loan.
Các đại diện của Việt Nam đã trình lên Quốc hội Đài Loan những yêu cầu phải sửa đổi một số quy định luật pháp về việc kiểm soát và xử lý những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ở nước ngoài như Formosa. Linh Mục Hùng cho biết chi tiết.
Thứ nhất là chúng tôi yêu cầu là bên Bộ Kinh tế trong cái việc mà xét duyệt những cái đề án kinh tế của Đài Loan đến các nước làm việc á, đến các nước đầu tư đó thì không thể chỉ báo cáo miệng mà nó phải có một cái trình tự đi qua. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà công ty mà ra nước ngoài mà gây những thiệt hại hoặc là vi phạm nhân quyền thì chính phủ phải có trách nhiệm để mà ràng buộc công ty đó Điều thứ ba là những nạn nhân ở tại những quốc gia mà những công ty làm kinh doanh khi mà gây những tai hại đó, thì người dân chúng tại địa phương, tại nước đó có quyền đến Đài Loan để khiếu kiện.
Linh mục Nguyễn Văn Hùng cho biết trong hai ngày làm việc, dân biểu Tô Thị Phần đã nhiều lần đề cập đến việc chính phủ Đài Loan trong những năm qua đã tạo điều kiện cho tập đoàn Formosa phát triển quá lớn mạnh. Chính điều này đã gây khó khăn cho việc giới hạn những việc làm sai trái của tập đoàn này. Cũng theo Linh mục Nguyễn Văn Hùng, tập đoàn Formosa tại Đài Loan cũng không giành được thiện cảm từ người dân bản xứ sau những vụ gây ô nhiễm môi trường trong nước và trên thế giới.
Công ty Formosa đối với trường quốc tế đó và nó cũng ảnh hưởng đến Đài Loan, đó là mà nó đã được một cái huy chương đen, là một cái huy chương mà ở một cái tổ chức của bên Đức họ trao cho công ty này, là bởi vì là cái công ty này đã đóng góp vào cái việc gây ô nhiễm môi trường và làm hại cho trái đất của chúng ta đang sống.
Các linh mục Việt Nam hy vọng các dân biểu của Đài Loan có thể giúp đỡ cho Việt Nam bằng cách yêu cầu công ty Formosa công bố thông tin về mức độ ô nhiễm phát thải từ các nhà máy thép, cũng như những nỗ lực cải thiện và bồi thường, đồng thời đảm bảo các nhà máy được trang bị các thiết bị phù hợp để xử lý các chất gây ô nhiễm môi trường. Các đại diện Việt Nam nói những vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra tại Việt Nam và trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng quốc gia và chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Đáp lại những yêu cầu từ phía Việt Nam, các dân biểu Đài Loan hứa sẽ tạo áp lực lên công ty Formosa Hưng Nghiệp ở Hà Tĩnh thông qua công ty China Steel và yêu cầu công ty này phải cung cấp kế hoạch cụ thể trong việc bồi thường cho các nạn nhân tại Việt Nam. Ngoài ra, các dân biểu hứa sẽ nỗ lực đưa những yêu cầu về môi trường vào bản dự thảo kế hoạch trong chính sách hướng Nam mới của Đài Loan. Truyền thông Việt Nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công an tìm ra những kẻ đứng sau các tin đồn đổi tiền thất thiệt. Thủ tướng Việt Nam ngày hôm 6 tháng 12 khẳng định rằng kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định và không có chuyện đổi tiền. Dân trí trích lời Thủ tướng nói tại một hội nghị rằng việc tung tin đổi tiền có mục đích trục lợi và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư cũng như sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Nhận xét về nguyên nhân có những tin đồn như vậy, tiến sĩ kinh tế Lê Đông Doanh cho biết.
Rõ ràng là trong một cái bối cảnh là có những các cái biến động tài chính, có nợ của chính phủ tăng cao, thì là có những các cái tin đồn nó bất thiệt. Thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị là phải truy tìm thủ phạm và phải có cách xử lý.
Theo báo Dân Trí, tin đồn xuất hiện vào khoảng cuối tháng 11 và đã khiến thị trường ngoại tệ vàng trong nước biến động và gây tâm lý bất ổn trong xã hội. Truyền thông trong nước đưa tin nhiều người dân đổ đi mua vàng và đô la để tích trữ trong trường hợp đồng Việt Nam mất giá do nhà nước tiến hành đổi tiền. Ngân hàng Nhà nước hôm 1 tháng 12 đã chính thức lên tiếng phủ nhận kế hoạch đổi tiền và cho rằng những tin đồn này là thất thiệt và không có cơ sở. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã cảnh báo sự ảnh hưởng của những tin đồn như vậy tới an ninh tiền tệ quốc gia. Tiến sĩ Doanh cũng có nhận xét tương tự.
Đấy là một cái thông tin là ác ý và không có tính xây dựng và cần phải xử lý nghiêm, bởi vì hiện nay Việt Nam không có cái nhu cầu phải đổi tiền như thế.
Theo ghi nhận của báo VN Express, mức giá của đồng Việt Nam đồng đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua so với đồng đô la Mỹ sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định nới lỏng các quy định về mức quy đổi ngoại tệ. Việt Nam trước đây đã có 6 lần đổi tiền trong những năm từ năm 1947 cho đến năm 1985. Một chuyên gia kinh tế của Đại học Texas từng cho VOA biết rằng việc Việt Nam có những lần đổi tiền trước đây là cơ sở cho các tin đồn xuất hiện và được lan truyền. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính từng có thời gian làm cho ngân hàng ở Mỹ, được Infonet trích lời nói, trong một nền kinh tế có độ mở ít như Việt Nam, với các thông tin không thông thoáng và đầy đủ, và cơ quan chức năng không công khai nhiều tin tức, thì việc xuất hiện tin đồn là tất yếu. Chính phủ Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện một đề án quản lý việc sử dụng và kinh doanh tiền ảo trong bối cảnh nguy cơ chảy máu ngoại tệ và bất ổn thị trường tài chính tiền tệ. Theo một đề án mới của chính phủ được truyền thông trong nước đưa tin, chính phủ sẽ hoàn thiện khung pháp lý để quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo trước những rủi ro về rửa tiền, trốn thuế và chảy máu ngoại tệ từ hoạt động kinh doanh này. Theo VN Economy, ghi nhận từ bản dự thảo, việc kinh doanh và đầu tư tiền ảo, tiền điện tử ngày càng phổ biến ở nhiều nước và trở thành xu hướng mới trên thị trường tài chính thế giới với 670 loại trên toàn cầu, bao gồm cả Bitcoin. Theo Bộ Tư pháp, Việt Nam không công nhận Bitcoin và các loại tiền ảo khác và việc sử dụng và kinh doanh tiền ảo là bất hợp pháp. Tuy nhiên, giá trị vốn hóa thị trường toàn cầu của riêng Bitcoin là hơn 10 tỷ đô la. Bộ Tư pháp cho rằng, kéo theo đó là những tranh chấp dân sự, thương mại, tội phạm, nên việc sử dụng và kinh doanh tiền ảo không thể nằm ngoài vùng quản lý và giám sát. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói với VOA Việt ngữ rằng chính phủ Việt Nam đang có quan điểm chưa rõ ràng trong xu hướng kinh doanh tiền ảo trên thế giới.
Ngân hàng nhà nước không cho phép và cũng không đồng ý với đề nghị là được sử dụng Bitcoin. Nhưng mà trên thế giới thì xu hướng sử dụng một đồng tiền điện tử ngày càng phổ biến hơn. Thì tôi chưa biết rằng là quyết định của Việt Nam sẽ xử lý vấn đề này như thế nào.
Theo báo Tuổi Trẻ, gần đây trên các website, diễn đàn và mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin về các loại tiền ảo, với nhiều lời chào mời các nhà đầu tư tham gia mạng lưới tiền ảo để thu lãi khủng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã khuyến cáo việc sở hữu, mua bán và sử dụng tiền ảo như một loại tài sản tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Các giao dịch liên quan đến tiền ảo cũng đã được Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin đã khuyến cáo tới các tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, theo Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Trung ương Lê Đăng Doanh, việc quản lý mạng của Việt Nam cần phải được củng cố lại để đối phó với vấn đề này.
Qua cái tình hình an ninh của các ngân hàng và cái việc ăn cắp các cái tài khoản để ăn cắp được các cái mật khẩu để lấy tiền từ tài khoản thì đúng là vấn đề an ninh mạng và an ninh của hệ thống ngân hàng của chúng ta là có vấn đề.
Nếu nghị định này được thông qua thì việc kinh doanh đa cấp, các loại tiền ảo đang thịnh hành ở Việt Nam sẽ hết đất sống. Theo Bộ Công Thương, một số doanh nghiệp trong thời gian qua đã lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để huy động vốn nhằm thu lợi bất chính cũng như thực hiện các hành vi vi phạm mới. Có nhiều ý kiến trong công chúng ở Việt Nam cho rằng không nên hợp pháp hóa tiền ảo, nhưng tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng điều đó sẽ phản tác dụng.
Vấn đề là phải có một cái thái độ rất là rõ ràng, có căn cứ về việc sử dụng đồng tiền điện tử trong một cái phạm vi nhất định nào đấy. Tốt nhất là cho thí điểm, rồi sau đó thì dần dần sẽ là được mở rộng ra. Và bên cạnh đó thì phải tăng cường an ninh mạng và quản lý các cái giao dịch về đồng tiền điện tử. Theo tôi đấy là cái hướng đi có lẽ là hợp lý hơn.
Theo trang tin CoinFox, những người kinh doanh Bitcoin trong khu vực hy vọng chính phủ Việt Nam không đưa ra những chính sách quá chặt chẽ đối với đồng tiền ảo. Người đồng sáng lập Bitcoin Việt Nam, Dominic Wolf, nói với Bloomberg BNA rằng ông đã thảo luận với Ngân hàng Nhà nước về các điều lệ trong bản dự thảo mới này. Theo hãng tin CNBC, Bitcoin, loại tiền ảo phổ biến nhất trên thế giới, tăng chóng mặt trong thời gian gần đây. Giá tiền ảo này tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ trong vòng một tháng gần đây đã tăng khoảng 70%. Theo mức giá mà VOA ghi nhận, Bitcoin hiện có giá trị khoảng 765 đô la một Bitcoin vào ngày 7 tháng 12. Tiến sĩ Doanh cho rằng, trước một xu thế trên thế giới mà mình không cho phép sử dụng gì cả, thì theo tôi, đấy là một vấn đề cần bàn cãi.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Ba đã tổng kết những thành tựu chống khủng bố mà chính quyền của ông đã làm được. Trong bài phát biểu cuối cùng về an ninh quốc gia tại căn cứ không quân McDill ở bang Florida, ông Obama nói, Hoa Kỳ đã làm cho nhóm nhà nước Hồi giáo yếu đi và làm lu mờ hình ảnh là những kẻ giết người man rợ mà bọn chúng muốn gây ám ảnh, và đã đẩy nhóm Al-Qaeda ra rìa bằng việc hạ sát thủ lãnh Osama Bin Laden của nhóm khủng bố này. Tổng thống Obama kêu gọi người dân Mỹ phải tôn vinh những giá trị của đất nước về thành công vẫn đang tiếp diễn trong cuộc chiến chống khủng bố. Thông tin viên Zlatika Holt của đài VOA có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Trong phát biểu của ông tại căn cứ không quân MacDill, Tổng thống Obama nói chính quyền của ông đã thành công trong cuộc chiến chống khủng bố nhờ một chiến thuật mới, đưa các đối tác khu vực ở Trung Đông và Á Châu cùng tham gia cuộc chiến.
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, Thay vì đặt tất cả gánh nặng của cuộc chiến lên vai binh sĩ Mỹ trên thực địa, thay vì mở rộng việc đưa quân đội vào bất cứ nơi nào khủng bố xuất hiện, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới đối tác.
Tổng thống Obama nói rằng Al-Qaeda nay chỉ còn là cái bóng của mạng lưới khủng bố này sau khi thủ lãnh Osama bin Laden của chúng bị sát hại. Ông nói sức mạnh quân sự của nhóm nhà nước Hồi giáo cũng đã bị suy yếu sau khi Mỹ và các đồng minh phá vỡ nguồn cung tài chính của bọn chúng và khả năng chiêu dụ người trẻ đi theo nhóm cực đoan này.
Chúng tôi đã đánh vào nguồn cung ứng tài chính của nhà nước Hồi giáo, phá hủy những kho dự trữ dầu và tiền của trị giá hàng trăm triệu đô la của bọn chúng. Kết quả là chúng ta đang phá vỡ cơ cấu chính của nhà nước Hồi giáo, đập tan những nơi trú ẩn của bọn chúng. Chúng ta đã đạt được những thành tích này với tổn phí 10 tỷ đô la trong 2 năm, tức là bằng với khoản tổn phí chỉ trong một tháng mà chúng ta phải tiêu tốn vào lúc cao điểm của cuộc chiến tại Iraq.
Tổng thống Obama nói những thành tích đạt được này không dùng đến tra tấn và không gắn Hồi giáo với khủng bố. Ông cũng nói rằng chiến lược lâu dài chống khủng bố hữu hiệu nhất là sự phát triển.
This is how we prevent conflicts from starting in the first place.
Đó là cách thức ngăn chặn mâu thuẫn ngay từ đầu. Đó là cách để chúng ta bảo đảm rằng hòa bình sẽ ngự trị sau khi chúng ta đã chiến đấu. Đó là cách chúng ta ngăn dân chúng rơi vào cái bẫy đi theo khủng bố, vì con cái của họ được đến trường và họ lo nghĩ cho tương lai của họ, cho gia đình của họ. Họ được no đủ và không còn tuyệt vọng nữa.
Tổng thống Obama chỉ trích quốc hội đã đặt ra những rào cản đối với nỗ lực thực hiện hứa hẹn của ông sẽ đóng cửa trại tù ở vịnh Guantanamo. Số tù nhân ở đó đã giảm xuống đáng kể, nhưng cái giá phải trả cho trại tù đó là một vết nhơ trong thanh danh của đất nước.
We can get these terrorists and stay true to who we are.
Chúng ta có thể truy lùng những tên khủng bố này mà vẫn giữ được cung cách trung thực theo đúng giá trị của chúng ta. Thực tế, thành công của chúng ta trong việc đối phó với khủng bố thông qua hệ thống tư pháp của chúng ta càng cho thấy rõ là chúng ta đã đi quá thời hạn phải đóng cửa trại tù ở Guantanamo.
Vị Tổng thống xuất nhiệm cảm ơn binh sĩ Mỹ hiến thân bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ và tự do của đất nước. Có lẽ là một lời nhắn gửi đến người kế nhiệm, Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ là một xã hội mà người dân có thể chỉ trích một Tổng thống mà không sợ bị trừng phạt.
Đảng Dân Chủ ở Mỹ đang tìm cách khôi phục sau khi thua cuộc bầu cử tổng thống vào tháng rồi. Thắng lợi đã thuộc về ông Donald Trump, đồng thời đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát Thượng viện và Hạ viện. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Những người ủng hộ hân hoan chào đón Tổng thống đắc cử Donald Trump đến thăm Cincinnati để tri ân cử tri đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử. Ông Trump phát biểu.
In the true sense, history called and the people of this great state.
Thật sự lịch sử đã kêu gọi và người dân của tiểu bang tuyệt vời này đã đáp lời. Và quý vị sẽ rất vui mừng với lời hiệu triệu đó. Ngay vào lúc này, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm nước Mỹ vĩ đại lần nữa.
Trong khi đó, viễn cảnh của các thành viên Đảng Dân Chủ thì trái ngược hoàn toàn sau thất bại của bà Hillary Clinton. Theo nhà phân tích John Fortier của Trung tâm Chính sách Phi Đảng Phái, phe Dân Chủ tiếp tục ở thế thiểu số tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện, và họ phải đối mặt với câu hỏi là họ nên theo quan điểm đối lập nào trong suốt thời gian ông Trump lãnh đạo chính phủ. Ông nói,
Where does the party go? Is it a party that really looks to some of its more progressive figures?
Đảng Dân Chủ sẽ đi về đâu? Đó còn là một đảng thực sự muốn đi theo một vài nhân vật cấp tiến như Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren hay các nhân vật khác như Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, những người đã lãnh đạo Đảng Dân Chủ đi theo hướng thiên tả, hay đảng này sẽ đi theo hướng trung dung giống như của bà Hillary Clinton?
Thượng nghị sĩ Sanders có vẻ rất muốn đi tiên phong trong việc thúc giục các đảng viên Dân Chủ đánh giá lại lập trường bảo vệ các cử tri thuộc tầng lớp lao động. Ông Sanders nói,
There are millions of people today, working class people.
Hiện có hàng triệu người sống rất chật vật. Đó là những người thuộc tầng lớp lao động, tầng lớp trung bình, những người có thu nhập thấp.
Dân biểu Tim Ryan, đại diện bang Ohio, cũng có cùng nhận định như trên. Ông Ryan đã mất cơ hội giành vị trí lãnh đạo khối Dân Chủ ở Hạ viện thay bà Nancy Pelosi. Ông Ryan nói,
Tôi tin trong tim rằng nếu Đảng Dân Chủ thắng cử, chúng ta cần phải có một thông điệp kinh tế có tầm ảnh hưởng vang dội đến tận mọi ngóc ngách trên cả nước.
Tương lai của Đảng Dân Chủ cũng là tâm điểm của vị Tổng thống sắp mãn nhiệm, ông Barack Obama. Tổng thống Obama nói.
Có một chuỗi giá trị cơ bản chưa được đưa ra bàn thảo và sẽ là nguyên lý thống nhất của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ về mặt chính trị, chúng ta nên đầu tư thêm thời gian để suy nghĩ về cách thức tổ chức lại Đảng Dân Chủ.
Bình luận gia cánh hữu Fred Barnes nói nhiều cử tri thuộc tầng lớp lao động trong năm nay đã đi theo ông Trump.
Ông ấy đã làm một điều mà theo tôi các đảng viên Cộng Hòa có thể không bao giờ làm được. Đó là ông đã thắng ở bang Pennsylvania, bang Ohio, bang Michigan và thắng luôn bang Wisconsin, tức là toàn bộ khu vực công nghiệp bị xuống dốc, nơi có rất nhiều người thuộc tầng lớp lao động, nhiều người trong số đó không có việc làm, rất nhiều người.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tăng tiến nhân quyền của những người đồng tính luyến ái nam cũng như nữ, những người lưỡng tính, những người chuyển đổi giới tính và những người liên giới tính LGBTI là một phần quan trọng trong chính sách của chính phủ Mỹ cổ suý rộng rãi nhân quyền và những quyền tự do căn bản khác trên toàn thế giới. Tổng thống Barack Obama đã cam kết hậu thuẫn những nỗ lực này trong hai nhiệm kỳ của ông với việc bổ nhiệm đặc sứ đầu tiên về nhân quyền của những người LGBTI, ông Randy Berry, vào năm 2015. Đặc sứ Berry ghi nhận là việc tăng tiến những quyền này trên toàn thế giới căn cứ vào những nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp Mỹ và trong bản tuyên ngôn nhân quyền phổ quát. Ông Berry nói,
All of our work in this field and in so many others in the human rights field at the State Department.
Tất cả những việc làm của chúng ta trong lĩnh vực này và những lĩnh vực khác về nhân quyền tại Bộ Ngoại giao thực sự căn cứ vào sự thấu hiểu về lời hứa bảo vệ bình đẳng theo luật pháp và bình đẳng thực sự theo hiến pháp của chúng ta. Tâm điểm những gì chúng ta luôn luôn nói đến không phải là một vấn đề về những quyền đặc biệt cho cộng đồng này hay những cộng đồng khác, nhưng thực sự là một vấn đề của những quyền bình đẳng không có bất cứ sự kỳ thị nào căn cứ trên những dấu hiệu về giới tính. Đặc sứ Berry chú trọng đến việc hỗ trợ các cộng đồng tự giúp chính họ bằng cách củng cố những đối tác quan trọng toàn cầu tăng tiến nhân quyền của những người LGBTI trên toàn thế giới. Một trong những đối tác như vậy là Liên minh những quyền bình đẳng được Uruguay và Hà Lan thành lập và hiện nay bao gồm 33 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ. Liên minh cung cấp một nền tảng thường trực cho các chính phủ để củng cố những nỗ lực đạt được nhân quyền và giúp cho những chính phủ có ý thức hợp tác một cách hữu hiệu hơn, chia sẻ các phương cách làm việc tốt nhất và thảo luận về những thách thức chung. Hoa Kỳ cũng hỗ trợ Quỹ Bình đẳng Toàn cầu với hơn 25 nước và các tổ chức tư tham gia, ông Berry nói.
The Global Equality Fund, acting as a public-private partnership, has delivered in excess of 30 million.
Quỹ Bình đẳng Toàn cầu hoạt động như một đối tác công tư đã trao tặng hơn 30 triệu đô la cho các tổ chức xã hội dân sự thuộc hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới để thực sự làm gạch nối giữa chính phủ và xã hội dân sự để tạo nguồn lực cho những sự giao tiếp viễn kiến, phương cách sáng tạo để bảo vệ quyền của xã hội đặc biệt này. Quỹ hỗ trợ cho những tổ chức xã hội dân sự như Trung tâm mở Sarajevo, một tổ chức giúp chính phủ Bosnia và xã hội dân sự Bosnia cùng nhau làm việc để thi hành một kế hoạch hành động quốc gia về LGBTI. Đặc sứ Berry nói, chúng ta đang thấy một sự thay đổi cơ bản thực thụ ở mức độ toàn cầu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.